的莫来忘罪，爱咋的忙跳难为，该难为多困空战，送泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mai do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 8 tháng 8 năm 2015, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ chào chú, chú khỏe không chú?
Tôi khỏe nhưng mà trên đường tôi đến đài, cô với Ngọc Minh chả có cái tin gì mới về thời tiết cả.
Dạ có, bữa nay nóng lắm đó chú.
Cả tuần lễ rồi 100 độ mỗi ngày thưa cô. Tiểu bang Texas hay là tôi nghĩ nhiều nơi, và nhất là cô đối với tôi, cũng như anh Ngọc Minh đối với tôi, chúng ta vắng nghe tiếng ve sầu mỗi năm vào mùa hè cô ạ.
Dạ.
Nếu mà nói về cuộc đời con ve sầu thì phải 17 năm nó mới xuất hiện được một lần. Hàng ngàn con ve sầu tìm lối thoát. Sau 17 năm nằm dưới lòng đất, nhấm nháp rễ cây. Thưa cô, nếu tính về 17 năm thì từ ngày 75 cuối tháng 4 đến bây giờ đã có hai thế hệ, hai kiếp ve sầu. Mỗi một lần con ve sầu nó được chui lên mặt đất vậy. Và làm việc chuyện đực cái của sinh sản giống nòi thì nó lại đi mất. Người bạn thân mến của chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay, người khách mời của tôi ngày hôm nay có lẽ cũng đã sống được, nếu so với cuộc đời ve sầu, đã sống được ba thế hệ của ve sầu. Trong lòng chắc chắn còn làm được nhiều việc. Từ thành phố Dallas, chúng tôi xin gửi lời chào đến nơi Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn tôi ơi của tôi. Xin gửi lời chào bác sĩ, mục sư Nguyễn Thị Hồng, thưa nếu bà nghe được tôi ạ.
Dạ, kính chào ông Phan Đình Minh. Dạ, tôi nghe ông rất rõ rồi. Ông khỏe không ông?
Thứ nhất là tôi tạ ơn Đức Chúa Trời chúng ta liên lạc được với nhau. Cảm ơn bà bác sĩ, bà mục sư đã có lòng thân mến hỏi tôi. Tôi khỏe lắm, thưa mục sư. Tình hình,
dạ, cảm ơn chú.
Tình hình của mục sư như thế nào? Thời tiết Sài Gòn, bên này chúng tôi nóng lắm, mục sư ở xứ Texas. Cả tuần lễ này, mỗi ngày đều là 40 độ C cả. Hai nhân vật mà làm việc với tôi bây giờ chả có tiên đoán được cái gì cho chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy nó mát mẻ cả. Thời tiết Sài Gòn như thế nào thưa mục sư Nguyễn Thị Hồng ạ?
Dạ, trong mùa mưa nhưng mà lại trời lại cũng nắng, rồi lâu lâu có vài trận mưa nhỏ thôi ạ. Nhưng mà lại ở Bình Dương này thấy cũng dễ chịu không? Nắng mà nắng cũng dịu dịu thôi. Cảm thấy cũng dễ chịu, nhẹ nhàng lắm. Và tôi vẫn bình yên, khỏe mạnh. Hôm nay ông có đề tài gì mới mẻ không ông?
Cái đề tài thứ nhất là tôi thăm hỏi mục sư, tại vì đã có cả gần một năm rồi chúng ta không nói chuyện với nhau. Mà rồi lâu lâu thì tôi nghe mà cảm thấy nhói tim là vì những người phục vụ cho con cái Đức Chúa Trời bị đánh, bị đập này thế kia, thế này thế kia. À, tôi không biết năm bữa bây giờ, gần một năm chúng ta mới nói chuyện lại, mục sư có bị ép xe bao nhiêu lần, mục sư có bị tấn công bằng tinh thần hay vật chất hay như thế nào hay không, thưa mục sư Hồng?
Dạ, dạ, thưa ông, cảm ơn đã có lời hỏi thăm. À, phần tôi thì vẫn khỏe mạnh, bình an, vẫn đi thăm hỏi những con chiên, động viên. Trước khi hoàn cảnh thì không có được thuận tiện nước Việt Nam thì ông đã biết rồi. Tôi đâu cũng nghe than thở. Thành ra tôi là cái người mà phải lo an ủi, chăm sóc những con chiên, lo đưa họ về đến với Chúa để cho đời sống họ nhẹ nhàng hơn. Và công việc của tôi thì cũng vẫn thuận lợi, tốt đẹp. Tôi cũng cảm ơn Chúa đã ban cho tôi những điều này.
Chưa hai chức nghiệp.
Quanh thì có, dạ, có dạ. Những nơi khác thì thỉnh thoảng cũng nghe có những cái vụ này vụ kia. Thì nhưng mà tôi nghĩ rằng mỗi người có một hoàn cảnh riêng, mỗi người có một cái điều kiện riêng. Thành ra mình không thể nào mình so sánh người này với người kia.
Chưa hai cái chức năng mà, hay chức nghiệp mà mục sư có. Một cái đầu tiên là một bác sĩ, người ta thường bảo là lương y như tử mẫu. Rồi một phần nào đó bác sĩ đã ít hành nghề y khoa mà sang làm việc cho con cái Đức Chúa Trời. Cả hai cái thiên chức này, gọi là thiên chức thì đúng đi. Mục sư bác sĩ Hồng đã đặt nặng cái phần nào trước, cái ngành nào trước, cái nghiệp nào trước, thưa mục sư Hồng.
Dạ, tôi nghĩ rằng tất cả đều có đấng tối cao đưa đẩy mình. Dù có mình có muốn thì vẫn cứ muốn làm điều thiện. Còn điều thiện đi như thế nào, đến đâu, thì tôi biết chắc và tôi cảm thấy rõ ràng rằng có sự dẫn dắt. Và tôi làm cả hai chức năng một lúc thì cũng không có gì mà để mà nó khó khăn và nó mâu thuẫn hết. Tại vì hai chức năng này một bên nó là về thuộc thể và một bên là về tâm linh. Thì nói chung là con người ai cũng muốn có sự tốt đẹp, bình an về cả hai lĩnh vực, về thể xác và tinh thần, không ạ? Thành đối với tôi là gặp như thế nào, những nhu cầu nào thì tôi đều có thể giúp đỡ mọi người về cả hai phương diện. Tùy theo cái sự lựa chọn của mỗi người, mỗi người có một cái nhu cầu đặc biệt và cái ý hướng đặc biệt. Thì cả hai phương diện thì tôi đều đến với mọi người để gọi là mình, đó là mình đóng góp, mình làm những cái điều gì mà nó có thể nó đem lại cái tình thương cho anh chị em đồng bào mình, thì đó cũng là làm cho tôi thỏa lòng. Và tôi nghĩ rằng đó là Thượng Đế ơn trên cũng là đẹp lòng những cái gì mà tôi nghĩ và tôi làm cho anh em đồng loại của mình. Trước hoàn cảnh nước Việt Nam của chúng ta thì không có gì là nó tiến bộ hết. Hoàn cảnh xã hội thì mỗi ngày tôi thấy nó càng bi đát hơn, khó khăn hơn. Và nhất là những người nghèo, những người dân bình thường, những người gọi là những người mà khố rách áo ôm, những người mà càng khổ thì càng lại khổ thêm, chứ không có gì mà gọi là sáng sủa hơn. Cho tôi bổn phận là sứ mạng của tôi thì làm sao giúp đỡ mọi người về cả về hai phương diện. Nếu mà họ đến với mình về phương diện sức khỏe thì cũng vẫn có thể đáp ứng được. Phương diện về tâm linh thì cũng sẵn sàng giúp đỡ họ. Thì tôi đang làm về cả hai mặt. Tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi công việc này. Và tôi cảm thấy lúc nào tôi cũng vui vẻ và bình an. Dù trong hoàn cảnh nào, dù trong có khó khăn đến đâu thì tôi nghĩ rằng mình có tương lai tốt. Và với tấm lòng mình nghĩ rằng mình làm những điều thiện thì đương nhiên những điều thiện nó sẽ đến cho mình. Cảm ơn ông.
Mục sư có phát biểu là cuộc đời của những người thân mến chung quanh mục sư, hay cuộc đời thân mến của những người Việt Nam thân mến của tôi cho đến ngày hôm nay vẫn bi đát hơn, khó khăn hơn, tồi tệ hơn. Câu hỏi tôi không lặp lại, nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại là cách đây hơn 40 năm, gia đình của mục sư, lúc đó mục sư cũng còn trẻ, đã theo mặt trận giải phóng miền Nam. Gia đình của mục sư đã có một thời được hưởng ánh sáng miền Nam và sự phồn thịnh của miền Nam đã giúp cho ba mẹ của mục sư. Rồi cho đến ngày 40 năm sau, mục sư vẫn phải nói nên một cái câu là bi đát hơn, tồi tệ hơn. 40 năm như vậy có làm mục sư buồn hay không? Buồn không?
Dạ, dạ thì đúng là đây là một sự thật rất là phũ phàng. Mình không muốn thì cũng phải chấp nhận. Tại vì tôi sống từ nhỏ thì giàu khác chế độ, nhưng mà tôi vẫn đạt được những cái gì mà gia đình và cả thời niên thiếu của tôi ao ước được. Tức là gia đình vẫn làm ăn phát đạt, rồi học hành đến nơi đến chốn, không có gì khó khăn hết. Nhưng mà hôm nay thì thay đổi thế cuộc, thay đổi chế độ thì nó không được như vậy. Tại vì cho đến hôm nay thì tôi thấy như những người họ hàng của tôi đó, có công ăn việc làm, học hành ra, sư phạm hẳn hồi, nhưng mà 3-4 năm mà không xin được việc làm. À, rồi xin được thì với điều kiện là phải tốn 100 triệu, khoảng 100 triệu thì mới xin được vào một cái chân gọi là dạy cấp 1 thôi đó không ạ. Đó là trong người nhà của tôi thì đang có những cái chuyện như thế đó. Và về chuyện là đất đai, nhà cửa thì tôi thấy vẫn còn khó khăn. À, vẫn còn mất tự do và hầu như là mỗi ngày là người ta phải tốn kiếm cho cái khoản, những cái khoản chi tiền nó không có đúng, không có chính đáng gì hết. Ví dụ bây giờ muốn cất nhà thì phải xin thổ cư, phải xin chuyển mục đích, mà chuyển mục đích thì cái giá tiền đó nó bằng cái giá tiền mình mua, mà mình mua cái số đất đó đó. Vì mình mua đất một thì đến khi mình chuyển mục đích thì cũng có thể tốn một. Nó khó khắc khe, mỗi ngày thì mỗi cái điều kiện nó khắc khe hơn. Mặc dù là họ nói là giảm những cái sự rườm rà cầu kỳ trong thủ tục, nhưng mà thật sự nó lại sát đi. Cho nên hôm nay sống thì tôi thấy không có gì mà nó được thay đổi ở cái phương diện tích cực hết. Nhưng mà mỗi ngày thì mỗi khó khăn. Đó là xung quanh á. Xung quanh thì tôi nhận xét, tôi thấy như vậy. À, tại vì dân mình bây giờ thì hầu như cái sự tự do nó khó, nó không có. À, có đất ở nhà thì xin giấy phép mà đủ nơi hết. Mà xin giấy phép dù có đúng đi cũng phải chi tiền. Mà ra đường á, thì cứ đụng một cái là phải chi tiền. Dầu đi có không có sai luật, nhưng mà họ cũng kiếm đủ cớ hết. Thí dụ họ nói là cái bánh xe hư, bánh xe cũ, cái vỏ xe cũ quá. Thế là cũng phải chi tiền. Mà chi tiền thì không có biên lai. Đại khái là có những cái điều mà mình đi ra đường, bước ra đường thì thấy rất là buồn. À, rất là buồn cho cái xã hội mình như vậy, thưa ông ạ.
Tôi, mục sư cũng không phải đi ngược lại cái điều mà tôi nhớ lại.
Yeah.
Sư đã tâm tình với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này cách đây gần một năm. Mục sư nói dù rằng gia đình mục sư có theo bên mặt trận giải phóng miền Nam hay theo phía bên kia, nhưng vẫn được tự do làm ăn và vẫn xây dựng được một cơ đồ tốt cho gia đình. Mục sư nói về thay đổi chủ nghĩa, thay đổi chế độ sau 40 năm. Đó là một chủ nghĩa, một chế độ nói dối. Người ta nói là cứ nói đi. Một lần nó không tin, 10 lần nó không tin, và 1.000 lần nó sẽ tin. Cái điều mà tôi muốn tâm tình với mục sư bây giờ, để mục sư suy nghĩ về những cái điều mà mục sư đang theo đuổi trong lòng của mục sư đối với những người hướng dẫn con cái Đức Chúa Trời. Đức Jesus Christ là người mục sư tin vào. Đức Jesus Christ là một người tôi theo. Ngài là một người cực đoan. Ngài là một người cực đoan về yêu thương khi Ngài nói: hãy yêu thương kẻ thù của mình. Hãy chúc lành cho những ai chửi rủa mình. Hãy làm điều thiện cho những ai ghét mình. Và hãy cầu nguyện cho những ai bất chấp lợi dụng quý vị, bất chấp họ bắt bớ mình. Mục sư nghĩ thế nào về câu nói cực đoan này, thưa mục sư?
Dạ, dạ xin lỗi ông á, thì ông cho là cực đoan. Nhưng mà riêng tôi á, thì tôi nghĩ rằng Ngài có quyền nói như thế. Ngài có tư cách nói như thế. Vì Ngài là đấng tạo hóa. Và Ngài muốn dạy dỗ chúng ta phải có tình yêu thương tuyệt đối. Nếu mà không bởi tình yêu thương này thì chúng ta khó hòa hợp nhau. Vì chính vì Chúa cũng chết vì cái tình yêu thương này. Nếu mà Chúa mà không có tình yêu thương thì Chúa không có thể nào mà đến thế gian để cho thế gian nhục mạ, cư xử tàn tệ với Ngài được. Nhưng mà vì Ngài có tình yêu thương của đấng tạo hóa, yêu thương tuyệt đối, yêu thương không có cái gì mà sánh nổi. Đó, và Ngài cũng muốn chúng ta cũng theo cái khuôn mẫu của Ngài. Tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta thật sự mở lòng, mà hạ mình khiêm nhu, nghĩ mình là vật thọ tạo, nghe lời, đấng tạo hóa và làm theo. Mình làm không nổi thì mình xin Ngài giúp sức cho mình để mình thực hiện. Thì tôi nghĩ rằng nó sẽ đi đến cái tình trạng là nó sẽ giảm đi những cái điều đau khổ, những cái tội lỗi. Thưa ông, và cái điều mà tôi cảm động, tại sao mà tôi khen Chúa và tôi trung thành với Chúa, tôi cảm động nhất là cái câu nói mà ông vừa nêu ra đó. Thường thường người ta dạy là phải chiến đấu với kẻ thù, phải ác, làm ác với lấy ác trả ác đó. Nhưng mà chính Ngài á, đặc biệt là Ngài dạy dỗ chúng ta ngược lại, là lấy thiện trả ác, và hãy yêu thương kẻ thù, và hãy cầu nguyện cho kẻ nào, người nào mà bắt bớ mình, giống như Đức Chúa Trời là Cha, là đấng tối cao, là đấng yêu thương lạ lùng, và Ngài ban mưa lẫn ban nắng cho tất cả, dẫu là người đã có tốt hay không thì vẫn nhận được những cái sự ân tứ của Ngài, những cái điều kiện, những cái nhu cầu sống của Ngài. Thì riêng tôi thì tôi không biết là ông có hài lòng với tôi hay không, nhưng mà thật sự trong lòng tôi nói một cách thật sự và ngay thẳng như thế. Tôi cảm động trước cái câu nói của Ngài, và tôi muốn sống, tôi muốn bắt chước Ngài. Thành ra dù lỡ mà cái ai thù hận tôi hay gì đó, thì tôi cũng nghĩ họ cũng là một tội nhân. Họ vì họ tâm tối, có thể họ tâm tối, có thể vì lý do gì nữa đó. Thì tôi nghĩ rằng thôi, chỉ có Chúa là đấng phán xét, thì xin cũng Chúa tha thứ cho họ, để cho họ sống tốt. Thì thôi, chứ còn bây giờ nếu mà kẻ thù mình như thế, mà giờ mình cũng bắt đầu cũng giết lại, cũng thu lại, thì tôi thấy nó không có giải quyết được cái gì hết á. Cho nên đối với tôi thì cái lời của Chúa nói như thế là để cho chúng ta phải hạ mình xin nhu học hỏi, có tình yêu thương thật sự, và có thể giải quyết được những vấn đề mà hận thù, oán hận, giết chóc, ganh ghét với nhau, để mà thế giới này có thể sống một cách bình an, một sinh hòa, một cách hòa hợp, không có còn đau khổ nữa, thưa ông. Mỗi người thì chúng ta cố gắng một chút thôi, cố gắng một chút chứ. Bây giờ như 40 năm qua rồi, ông có thấy ông 40 năm rồi, thì nếu mà hận thù thì cũng không giải quyết được gì hết. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao biết thương yêu. Bây giờ những kẻ thù đó thì mình coi họ như là những nạn nhân thôi, nạn nhân của sự tâm tối, nạn nhân của dốt nát đó, nạn nhân của kiểu như cái thế lực, một cái thế lực tối tăm nào đó xúi dục họ. Thì chúng ta là người phải hiểu, thông cảm và yêu thương, và có cách nào đó để chúng ta gần hơn mới giải quyết được một những cái mâu thuẫn gây gắt đó. Chứ nếu không thì không thể nào trăm năm ngàn năm nữa mà cứ mà chúng ta mà cứ ghét nhau, hận thù nhau, thì nó vẫn cứ thế, không có giải quyết được gì.
Tôi thưa mục sư Hồng, thưa mục sư Hồng, trăm năm, trăm năm ngàn năm nữa thì ngàn năm thì xa quá, nhưng mà trăm năm nữa tôi nghĩ nó cũng vẫn như vậy thôi. Là vì cái phần giải thích cái câu nói của Đức Jesus Christ, tôi muốn mục sư tâm tình ấy. Thưa mục sư đã nói chính xác về cái tâm tình của Ngài khi Ngài nói như vậy, và cái tâm tình của mục sư là một người mục sư ở nhiều nơi các nước khác. Mình nói Việt Nam đi, mình nói những người lãnh đạo đi, những người họ có chí cao, họ dám hy sinh quyền lợi cá nhân riêng của họ, họ dám chết vì đại nghĩa. Một biến cố gây sôi động, ngạc nhiên đến sững sờ toàn thế giới cách đây 2 năm, khi Đức Giáo Hoàng Benedict 16, Ngài đang là vị chủ chăn của hàng tỷ người, từ chức thoái vị để cho người khác làm việc. Còn ở ta cũng là những người lãnh đạo, thì tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã, đọa đày, không có tinh thần đùm bọc yêu thương lẫn nhau, mà chỉ có cái thói quen giành giật lừa đảo vì hai chữ lợi. Trăm năm nữa làm sao đổi, thưa mục sư Hồng?
Dạ, tôi tin chắc rằng làm ác sẽ bị trả giá. Cái gì, tất cả mọi thái độ và hành động chúng ta đều có cái giá của nó. Không có sự bất công ở đây, dầu trong đời này hay đời sau vẫn không có sự bất công, mà tôi tin có Thượng Đế là chí công. Nếu những người nào mà họ cố tình họ vi phạm trong một thời gian nào đó, dứt khoát họ phải trả giá. Tôi tin chắc như đó thế. Và tôi cũng tin tưởng ở tương lai vận mệnh của nước Việt Nam. Tuy rằng hiện tại thì chúng ta thấy nó còn tối tăm, nhưng mà trong tương lai tôi thấy nó sẽ giải quyết được những vấn đề như là đang bị đe dọa bởi Trung Quốc. Tôi tin tưởng điều đó. Và tôi thấy nó đã có ánh sáng rồi, nó đã khởi mào những điều tốt đẹp rồi. Cho nên tôi tin tưởng, tại vì tất cả vận mệnh số phận của chúng ta hoặc là của một quốc gia nào đó thì không phải là từ chúng ta quyết định được. Tôi tin chắc như thế. Cái gì của chúng ta là của chúng ta. Cái gì còn là còn, mất là mất. Biển Đông còn là còn, không thể mất được. 1000 năm nô lộ, bị chịu nô lệ của giặc Tàu vẫn tồn tại đất nước Việt Nam cho đến hôm nay. 1000 năm vẫn còn tồn tại thì trong một mấy chục năm nay thì vẫn tồn tại được. Không thể nào Trung Cộng có thể lấy được Việt Nam. Tôi tin như thế. Và có những cái điều mà đã thấy hé lộ ra ánh sáng là gần đây, cho nên tôi cảm thấy lạc quan. Và tôi tin chắc rằng Trung Cộng không thể nào làm gì được chúng ta với ở chỗ Biển Đông.
Tôi cảm ơn mục sư đã chuyển đề tài cho tôi phần nào. Thưa mục sư, như thế này này, tất cả những cái nơi mà mục sư đang ở, đang sống ấy, nhưng mà tất cả những nơi mà mục sư đi đến ấy, những người mà mục sư đã gặp ấy, người ngu mà tỏ ra nguy hiểm thì không sợ. Đứa nguy hiểm mà nó làm như nó ngu, tôi xin phép mục sư tôi dùng cái chữ là thế như vậy thì mới là bỏ mẹ đấy, mới là kẹt đấy. Mục sư nói về ánh sáng bên phương Đông, ánh sáng ngoài biển Đông, hừng Đông đã rạng lên. Mục sư nói như vậy là nghĩa là thế nào? Là vì mục sư cũng theo dõi.
Cũng có coi tài liệu. Và tôi thấy, tôi đang tin tưởng và tôi rất là mừng. Tôi rất là mừng về cái tình hình Biển Đông rất là sáng sủa. Vì mới mấy đời, mấy cái điều mà hé lộ ra, mấy điều gần đây là ở tại Mỹ thì có một vị tướng là tổng tư lệnh của hạm đội hải quân Mỹ thì đã cho một chiếc máy bay để trinh sát trong 7 tiếng đồng hồ và đã đánh giá tình hình rất là khả quan. Và ông đã khẳng định rằng, ông nói Mỹ đủ khả năng sẵn sàng đối phó để bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ, đối phó với Trung Quốc. Và ông nói là ông sẵn sàng ông bảo vệ những nước mà bị Trung Quốc uy hiếp, trong đó có Việt Nam. Đó, tôi rất vui mừng. Đó là điều thứ nhất. Và một điều thứ hai đó là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là ông đã tuyên bố giữa một cái buổi một cuộc họp mà có nhiều những quan chức ngoại giao của thế giới. Và ông nói là ông không có giữ, ông tuyên bố là nước Mỹ không giữ trung lập được. Nếu mà ngang nhiên mà Trung Quốc mà cứ uy hiếp bất chấp mọi những điều mà chính đáng, bất chấp luật quốc tế, công ước của quốc tế mà uy hiếp các nước nhỏ thì Mỹ không thể nào mà đứng trung lập được, mà phải ủng hộ để bảo vệ những cái nước nhỏ đó. Đó là một điều thứ hai, một dấu hiệu thứ hai rất là sáng sủa, đáng khích lệ. Một điều thứ ba nữa là một vị đô đốc mà phụ trách cả châu Á Thái Bình Dương. Và ông nói rằng Mỹ có đủ chứng cớ và chứng lý để cho biết rằng Trung Quốc đã lập ra, đã tạo nên, xây dựng những cái đảo giả đó là vì mục đích là xây dựng những cái căn cứ quân sự để uy hiếp các nước ở khu vực Thái Bình Dương, các nước đi trên Biển Đông, và để đối đầu với nước Mỹ. Và ông nói rằng chỉ trong một phút thôi, nước Mỹ có thể là tiêu diệt, chỉ trong tích tắc tiêu diệt hết tất cả những cái đảo, những công trình xây dựng của Trung Quốc đó. Ông thấy không sáng sủa là gì, không đáng mừng là gì, đúng không? Cho nên tôi nghĩ rằng nhiều khi mình la mà giống như la bò trắng răng vậy đó, không cần thiết, không thừa thiết. Cái gì nó đến sẽ đến. cái gì còn là còn, cái gì mất là mất. Bây giờ Việt Nam không thể nào mất Biển Đông được, và Trung Quốc không thể nào mà uy hiếp mãi Việt Nam được, Trung Quốc không thể nào mà nuốt chửng Việt Nam được. Mà trong hoàn cảnh, có những hoàn cảnh, có những điều kiện thuận tiện mà giống như những phép màu từ Thượng Đế vậy á, để bảo vệ nước Việt Nam. Cho nên tôi rất lạc quan, mặc dù trong xã hội tình cảnh hôm nay, hôm nay cái tình trạng xã hội thì phải nói là nó tiêu cực, bi đát, nhưng mà trong tương lai rất là sáng sủa và bảo đảm, không có gì mà để có thể uy hiếp, không có vũ lực nào mà để có thể tấn công Việt Nam hết. Tôi tin như thế và tôi rất là vui mừng. Thưa ông.
Thưa
ông nghĩ thế nào? Ông dạ. thấy như thế nào?
Tôi thì tôi thấy như thế này này. Tôi nói chuyện với mục sư rất là vui, nhất là mục sư là một người được sinh ra và sống tại miền Nam. Từ lúc còn nhỏ cho tới ngày hôm nay vẫn ở trong Việt Nam, và chắc chắn là có một thời đã có rất nhiều tiền có thể đi vượt biên được nhưng mà không chịu đi. Cái khổ của cuộc đời ấy, cái khổ của cuộc đời mà mình nhắc đến đó là chuyện đẩy ra, chuyện kéo vào. Trước năm 1975, mục sư biết lúc đó mục sư đã học đại học rồi. Người ta kéo Cộng sản vào và đẩy Việt Nam Cộng Hòa đi ra. Và bây giờ thì sau 40 năm thì người ta lại kéo Việt Nam Cộng Hòa, kéo Mỹ vào và đẩy Cộng sản đi ra. Rồi mới gần đây nữa này, đối với tôi chỉ suy luận là cái sự hiểu biết của tôi sống tại nước Việt Nam và nước Hoa Kỳ này. Ông Tổng Bí Thư, viên chức Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mới đến Hoa Kỳ này thăm không đại diện cho bất cứ một người nào cả. Nếu có đại diện thì chỉ đại diện cho một cái đảng tội ác đã giết bao nhiêu người, cách mạng tháng 8, cải cách ruộng đất, Huế Mậu Thân, rồi cả hàng trăm ngàn anh em đồng đội của tôi bị chết trong tù đầy. Nguyễn Phú Trọng không đại diện cho bất cứ một người dân Việt Nam nào cả mà chỉ đại diện cho đảng. Ấy thế mà lại được viên chức Obama đón ngay tại tòa Bạch Ốc này. Một cái điều oái âm khó hiểu của tôi có phải là một điều oái âm khó hiểu của mục sư Hồng hay không?
Dạ, thưa ông, tôi không có gì khó hiểu và oái âm hết. Vì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều kiện để cho chúng ta yên tâm, vui mừng, tự hào rằng cái điều kiện Việt Nam của chúng ta càng được bảo đảm nữa. Cái sự bình an, an bình của Việt Nam càng được bảo đảm khi mà cái sự kiện mà ông chủ tịch nước, bí thư đảng đúng không ạ? Bí thư đảng sang một cái nước văn minh, một cái nước giàu có nhất thế giới để mà bắt tay. Thì tôi thấy đây là một cái điều mà cho chúng ta thấy rằng có một cái sự chuyển hướng. Từ cái chỗ mà ông này là rất là thù ghét Mỹ, đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, rất là thù ghét Mỹ. Nhưng mà hôm nay đến nước Mỹ thì tôi thấy có một cái bước chuyển mới, có một cái biến chuyển mới. Thì để cho thấy rằng ông có tìm, ông đến nhờ Mỹ, dựa vào Mỹ. Để rồi Trung Quốc nó càng sợ hãi, nó càng e dè, nó không dám tấn công Việt Nam. Để rồi Trung Quốc nó không thể nào mà nó hống hách, nó lộng hành coi như là muốn gọi giữa vườn hoang được. Mà nó phải dè dặt, nó phải sợ. Thì tôi nghĩ rằng đó là không có gì oai âm hết. Mà đó là một cái điều kiện của hoàn cảnh xã hội. Đến cái lúc cái nhiều dấu hiệu xảy ra để rồi kết thúc những cái sự lộng hành của Trung Quốc. Để rồi Việt Nam chúng ta đỡ nhọc nhằn, đỡ bị uy hiếp, đỡ bị đau đớn khổ sở. Thì đó là cái điều nên mừng ông ạ. Theo tôi thì nên mừng. Dầu cho bản thân ổng, dầu ổng có đi đến để là ổng tìm tiền hoặc là quyền. Nhưng mà với cái tình cảnh hôm nay đây, giữa lúc mà Trung Quốc nó uy hiếp Việt Nam, thì đây là một cái hành động. Tôi thấy mà một điều mà chúng ta rất là đáng mừng như vậy. Chứ không có gì oái âm và bi quan ở đây hết á. Tôi nghĩ như thế.
Tôi thưa với mục sư như thế này này, nó có oai oăm mà nó có bi quan ấy, theo cái suy nghĩ của tôi ấy. Mục sư biết không ai chết cho mình đâu, không ai chết cho mục sư đâu. hơn 58.000 chiến binh Hoa Kỳ đã bỏ mình tại Việt Nam về hai cái chữ thời đó người ta gọi là tự do. À, thế là người ta không cần nữa thì ta cũng đi. Cả hàng trăm ngàn chiến binh cộng sản bỏ mạng xương trắng Trường Sơn cũng vì cộng sản. Tôi không nói là mục sư nói sai. Tôi không nói là mục sư hiểu lầm. Nhưng mà phải nói như thế này chứ. Tin vào ai nếu không tin vào dân? Tin vào người khác cũng sẽ như Việt Nam trước năm 1975, thưa mục sư Hồng. Cái điều suy nghĩ của tôi có đúng hay không?
Dạ, thì ông cứ như đầu tôi đã nói là làm ác chắc phải bị đáo ác. Và cả tất cả tôn giáo ở trên thế gian này đều có cái câu là nhân là quả ấy. Cho nên tôi thấy ông cũng bức xúc và có một cái sự oán giận, oán hờn, có một sự đau đớn trong lòng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng phải có thời gian. Cái gì nó cũng có đến lúc của nó. Có lúc sinh thì có lúc bị diệt. Có lúc sống thì phải có lúc chết. Có lúc mạnh thì phải có lúc yếu suy tàn. Cho nên chúng ta cũng không nên mà cứ mà nóng lòng, bức xúc, mất ăn, mất ngủ. À, rồi căm thù, hằn học. Tôi thấy không đem đến cái gì. Mà chúng ta phải chờ đợi. Chắc phải có một ngày. Gặp ác, làm ác, gặp ác. Nhân nào quả ấy. Cho nên chẳng có gì mà để mà chúng ta phải phân tâm, phải phiền nhiễu hết. Và chúng ta phải cứ sống bình an. Sống bình an, làm thiện, bổn phận, mỗi người dân. Là chúng ta phải sống chân thành, sống thiện. Và đến một ngày nào đó, cũng như là cái ly nước. À, khi là đến lúc nó tràn thì nó phải tràn. Phải có thời gian nó mới đổ đầy, chứ không phải tự nhiên ào một cái. Không phải như thế.
Cuộc đời
ra những cái thái độ, cái tâm tư tình cảm chúng ta thì chúng ta cũng phải nên phải điều tiết nó lại để nó thích hợp với cái hoàn cảnh. Và cái gì nó cũng có lúc có thời. Cho nên tôi mong ông là phải bình an, phải có sự bình an.
Tôi
và chờ đợi.
Thưa mục sư, tôi là người bình an nhất. Đối với cá nhân tôi trước đó, trong lòng tôi bình an lắm, thưa mục sư.
Yeah.
Nếu tôi không bình an ấy, thì tôi đã không đưa cái câu mà của Đức Jesus Christ tâm tình với mục sư: hãy yêu thương kẻ thù của mình, hãy yêu thương những người chửi rủa mình, hãy yêu thương những người ghét mình. Cuộc đời tất cả sinh vật đều sống theo bản năng mà, trước sau như một. Duy có chỉ có con người như tôi, như mục sư, là sinh vật luôn luôn cầu tiến, không bao giờ an phận hay thỏa mãn cái điều gì mình đã đạt được. Nếu mà tôi thỏa mãn với cuộc sống của tôi bên Hoa Kỳ này, thì tôi phải lo lắng làm cái gì? Nhưng mà phải có cạnh tranh mới sinh tồn. Cạnh tranh đây không phải là ghét, cạnh tranh đây không phải là thù. Thà chịu người ghét còn hơn chịu người khinh. Tôi luôn luôn tôi suy nghĩ như vậy, thưa mục sư. Những điều mục sư nói nó đơn thuần, nó đơn giản lắm, thưa mục sư Hồng.
Tôi đơn giản.
Mà điều đó đều tốt thôi.
Bản chất tôi là như vậy đó, thưa ông. Bản tính tôi rất đơn giản.
Điều tốt thôi. Dĩ nhiên mục sư là người đi rao giảng tin mừng của Đức Chúa Trời. Đem sự yêu thương thì phải nói thôi. Nhưng mà tôi hỏi mục sư cũng học lịch sử Hoa Kỳ, tôi nhắc lại thì nó cũng là dư thôi. Sau cuộc chiến tranh Nam Bắc tại Hoa Kỳ này, người miền Bắc đón người miền Nam chào mừng người miền Bắc. Cựu chiến binh hai bên ôm nhau vui mừng về làm lập lại quốc gia Hoa Kỳ này chưa có đến 350 năm mà. Mình cũng là con lạc cháu Hồng vậy. Mình cũng là con lạc cháu Hồng tất cả Nam Bắc vậy. Dĩ nhiên cho cuộc chiến nào thì nó cũng phải có kẻ thắng người thua. Nhưng mà thôi, tôi chỉ nói với mục sư là cho đến ngày hôm nay ấy, cái sự ganh tị, sự ghen ghét ấy, nó đang diễn ra ngay tại hàng ngũ những người lãnh đạo ấy. Mà tôi mong rằng cái buổi nói chuyện của tôi với mục sư, người già công an mạng nó đang ghi lại hết ấy. Mục sư nói cho họ nghe đi.
Tôi biết điều đó.
Ganh ghét thù làm cái gì? Mục sư nói cũng vì ganh ghét quyền lợi, ganh tị mà Phạm Quý Ngọ đã chết khốn khổ cách đây mấy tháng, Nguyễn Bá Thanh, rồi mới hôm qua hôm kia đây này, nghe ông Phùng Quang Thanh gì đó, mục sư có suy nghĩ gì những người mà bị họ tiêu diệt nhau như thế này, mục sư có cái suy nghĩ gì không?
Dạ, thì tôi nghĩ rằng đây cũng là dấu hiệu tốt. Hôm nay tôi nói với ông nhiều dấu hiệu tốt để cho ông an lòng hơn. Thì tức là chính trong hàng ngũ họ tự tiêu diệt họ, không cần ai hết. Vì đó là những người ác, thì người ác diệt người ác. Có thể Thượng Đế đã dùng cái cách đó là tốt nhất. Thành ra chúng ta là những người dân lương thiện, lo sinh sống làm ăn bình thường vui vẻ. Rồi cái gì ác nó sẽ bị ác, nó sẽ kết thúc bị cáo chung. Cho nên hôm nay đó là một dấu hiệu. Và một dấu hiệu tốt nữa là tôi thấy hôm nay dân Việt Nam nói chung, tôi tìm hiểu, tôi nói chuyện tâm tư rồi đó, thì tôi thấy rằng họ rất ghét Trung Quốc. Cái gì ăn cái gì hỏi của Trung Quốc là thôi, không đừng mua Trung Quốc. Anh tôi là bảo này, tao cấm mày mua hàng Trung Quốc nha, mày đừng mua cái gì của Trung Quốc nha. Đó thì hôm nay Việt Nam chúng tôi là vậy, rất là dị ứng khi nói về Trung Quốc. Cực chân đã, bất đắc dĩ thì chúng tôi mới dùng hàng của Trung Quốc. Còn có cái hàng khác thay thế là không bao giờ, trong thích kẹt thôi. Và đối với Mỹ mà hồi giờ người Cộng sản thì hay oán hận hay nói xấu hay bôi nhọ đó, thì hôm nay tôi thấy dân Việt Nam thì họ lại đứng về phía Mỹ. Đó, từ cái chỗ mà bị đầu độc, bị nhồi sọ, thì họ không hiểu, họ hiểu lầm. Họ dị ứng, họ ghét người Mỹ, thì hôm nay hoàn toàn thay đổi. Hôm nay người dân rất thích học tiếng Mỹ, đọc văn hóa Mỹ, sách báo Mỹ, rồi thích đi du học ở Mỹ. Cha mẹ thì đầu tư tiền bạc gì để tìm đủ cách để có tiền bạc để cho con ăn học những trường quốc tế Mỹ. Thì đó. Cho nên hôm nay tôi thấy đúng là nhiều dấu hiệu, rất nhiều dấu hiệu mà đáng để cho chúng ta lạc quan. Và chúng ta không có cần bức xúc gì hết, không cần hận thù làm gì hết. Đến cái gì đến sẽ đến, người ác sẽ bị tiêu diệt, và ác với ác nó sẽ diệt nhau. Không cần chúng ta manh động, không cần nhúng tay gì hết. Đó thì tôi thấy vậy, cho nên ông nên bình an, vui vẻ. Dân chúng ta cũng nên bình an vui vẻ, không có gì mà phải mất ăn mất ngủ, phải hận thù hết á.
Thưa mục sư, thưa mục sư Hồng,
mọi sự ở dưới đời này đều có một bàn tay quyết định, từ ở trên, từ đấng tối cao. Ngài muốn diệt là diệt, đến cái lúc ngài diệt là ngài diệt, không mong thì ngài cũng diệt. Tại vì Đức Chúa Trời không bao giờ chấp nhận điều ác, chỉ để một thời gian nào đó thôi, và chờ lúc ngài diệt là ngài diệt. Thì tôi là người về phụ trách về tâm linh, thì tôi tin như thế, tin chắc như thế. Và ông để ông xem, tôi với ông cược nhau nhé.
Thưa mục sư, không phải
bức xúc không ạ? Tôi thấy ông có vẻ lo lắng bức xúc quá.
Không, tôi nói mục sư ngay thế này này, không phải
chất lượng sống ở trên đời này nó ngắn lắm ông, nó ngắn lắm. Thành ra mình làm sao mình sống những ngày ngắn ngủi này nó bình an không ạ? Nó vui vẻ, nó thỏa vui, tràn đầy cái tình yêu thương ở trong lòng mình á. Chứ bây giờ ngắn ngủi mà mình sống mà nó dằn vặt quá. Vì cái này, vì cái kia, vì bất cứ vì lý do gì, cũng không nên để dằn vặt, không nên đau đớn mất ăn mất ngủ thì nó uổng đó.
Tôi thưa với mục sư Hồng như thế này này. Nếu tôi không có bình an trong lòng, thì đã hơn mười mấy năm nay rồi, mỗi cuối tuần thứ bảy vào giờ này, chương trình Từ Cánh Đồng Mây vẫn bình an, vẫn vui vẻ nói chuyện với những người mà nhiều khi mục sư nói là những người kẻ thù của tôi ngày hôm qua. Nhưng mà tôi thưa mục sư thế này này, không phải mong muốn giành chiến thắng mà đã làm cho người ta là người chiến thắng đâu. Chiến thắng là những người không bao giờ để thất bại nằm nản lòng mình. Chiến thắng là những người không bao giờ để thất bại làm nản lòng mình. Mục sư có nói gì chăng nữa ấy? Mục sư có nói gì chăng nữa ấy? Tôi xin phép mục sư tôi dùng cho nó đúng với cuộc đời của mục sư như thế này này. Mục sư lớn lên trong miền Nam, nhưng một phần nào tôi không biết là có được giáo dục bởi Cộng sản hay không. Nhưng mà tôi biết chắc là mục sư được giáo dục bởi ngành giáo dục ở trong miền Nam. Mục sư biết là Cộng sản từ năm 1919 cho đến bây giờ và bất cứ những nước nào còn lại cộng sản, thì cái mục đích của họ là làm hư hỏng thế hệ trẻ, đưa chúng ra khỏi tôn giáo, tạo điều kiện cho họ quan tâm đến tình dục, làm cho họ hời hợt, tiêu diệt sự suy nghĩ chín chắn của họ. Mục sư biết rằng cộng sản từ năm 1919 cho đến bây giờ nó kiểm soát hết tất cả mọi phương tiện, bắt mọi người không còn quan tâm đến chính phủ mà tập trung vào những môn vớ vẩn khác, ca nhạc, đồi trị. Mục sư mở mắt ra nhìn ngay tại Bình Dương đi, có bao nhiêu quán bia ôm ngay tại Bình Dương. Mục sư mở mắt ra nhìn ngay tại tôi không biết là người ta ngày xưa chúng tôi gọi là nhà hội sinh, nhưng rồi có một thời khi những người ở bên phía rừng họ về họ gọi là xưởng đẻ từ rũ đi. Mục sư thử hỏi ở đó có bao nhiêu em bé, có bao nhiêu thanh thiếu niên hàng ngày đến đó để phá thai. Những cái nguyên nhân đó ấy, là do con người gây ra. Những cái nguyên nhân đó ấy, là như mục sư nói, là người ta không biết Đức Chúa Trời. Là vì làm sao người ta biết Đức Chúa Trời được? Vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc mà. Khi tôi nói như vậy, mục sư lại nói tôi có vẻ ân hận hay là có vẻ không bình an trong tâm lòng. Nó không, tôi rất là bình an trong tâm lòng mà tôi nhìn thấy cái sự thật nó đang xảy ra nơi mục sư đang như vậy, đang sống như vậy. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy, mục sư có nói là tôi có bình an hay không?
Dạ, tôi thấy là ông không bình an. Dạ, ông có một cái sự đau đớn dằn vặt thì không thể bình an được. Thưa ông, tôi đồng ý. Tôi rất đồng ý với những cái nhận xét ông vừa đưa ra đó. Hiện trạng hôm nay là như thế đó, còn hơn những gì ông nói. Đó là sự thật. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa đó là thái độ của chúng ta đây. Là những người gọi là người sáng, người tỉnh đây. Cái người mà có biết, có Thượng Đế, có Đạo đây. Có tôn giáo đây. Thì phải thái độ của chúng ta như thế nào? Thì tôi muốn nói với ông một cái câu, câu dân ngôn mà tôi rất là thích. Là thà thắp lên một ngọn nến nhỏ còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Những cái lời ông mới nói đó là sự thật. Và chúng ta thôi đừng nguyền rủa nó nữa, mà chúng ta mỗi người cùng đóng góp sức mình, đóng góp tình cảm của mình để làm gì để có thể thay đổi, làm sao để bóng tối nó không còn nữa. Đó là cái điều tôi cần quan tâm, và đó là điều rất là quan trọng, chứ không ngồi chúng ta bây giờ cứ mình đưa ra mình khiêu lên những cái điều thối tha, những điều đó để làm gì? Thái độ bây giờ chúng ta phải làm gì mới là quan trọng. Cho nên thái độ chúng ta, theo tôi thì chúng ta phải có một cái nhìn khoan dung. Trước hết phải có khoan dung. Mình nhìn họ giống như những nạn nhân, không nhìn họ như kẻ thù, mà chúng ta nhìn họ như những nạn nhân. Và chúng ta phải làm sao có một cái sự thương cảm ở trong đó. Và chắc chắn rằng phải có ngày họ trả giá thế thôi. Cho nên cái sự trả giá, cái sự phán xét, cái sự trả thù không thuộc về chúng ta, mà thuộc vào một lực lượng tối cao, đó là ông trời, đó là Thượng Đế. Để cái quyền đó cho ông trời. Chúng ta không thể nào thay đổi được. Nỗ lực của chúng ta rất là bé nhỏ. Chúng ta chỉ là một hạt cát, một giọt nước trong đại dương, một hạt cát trong sa mạc. Một hạt bụi thôi à, không có là gì hết á. Thành ra những nỗ lực chúng ta nó vô ích thôi. Chúng ta phải thái độ bày tỏ, thái độ yêu thương, thông cảm. Vậy thì thiện thì thắng ác. Chứ lấy ác bảo cả ác không có thể nào thắng được. Và chúng ta không cần phán xét. Thì đó là cái quan điểm sống của tôi. Để rồi chúng ta thấy rất là thanh thản. Như thật sự tâm lòng tôi rất là thanh thản. Mặc dù tôi làm việc rất là nhiều. Đời sống rất là khó khăn. Tìm miếng ăn không có dễ trong cái hoàn cảnh của tôi đâu. Không có dư tiền dư bạc gì đâu. Nhưng mà tôi cảm thấy rất là thoải mái, rất là thảnh thơi. Vì tôi đã quan điểm của tôi như thế đó. Thưa ông ạ.
Thưa mục sư, tôi thưa mục sư như thế này này. Bất cứ chuyện cuộc gì ở trên đời này nó phải có đi và có lại. Nếu tôi bày tỏ tâm tình thương mến của tôi đối với những người trong nước như mục sư phải đáp nhận và nói chuyện với tôi trong chương trình này. Nếu tôi có tỏ tâm tình với những người mà đúng chắc chắn đấy là kẻ thù của tôi ngày hôm qua đi, tôi không dùng đến chữ hòa hợp hòa giải đâu. Nó cũng phải có một cái phần nào để hai bên chúng ta ngồi lại gần nhau chứ. Bằng hữu, bạn hữu, người cùng một quê, hãy giúp nhau khi còn sống. Đừng chờ tắc thở rồi lại thắp nhang. Không có đâu, không có đâu. Mục sư biết ở trong Cộng sản ấy, mục sư hình như cũng đã có một thời, không biết có phải là đảng viên hay không. Trở thành một đảng viên Cộng sản thì dễ. Trở thành một đảng viên Cộng sản trong con mắt của người Cộng sản khó lắm, khó lắm. Tất cả những cái điều mục sư nói ấy, tôi thưa với mục sư là nó đều là về trên lý thuyết tâm tình thương yêu của con cái Đức Chúa Trời, nhưng phải có người đón nhận thì mới được. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình từ cánh đồng mai ngày hôm nay. Tôi ước là chúng ta còn nhiều giờ để nói chuyện, nhiều cái hay lắm, nhiều cái chuyện ở bên xã hội Hoa Kỳ này tôi muốn nói với mục sư lắm, nhưng mà không có dịp, sẽ có dịp khác. Trước khi chúng ta đóng chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép tôi dành lại cho mục sư một đôi phút nữa. Mục sư có điều gì tâm tình về những sinh hoạt? Và tôi nghĩ nếu mà có khuyên tình yêu ấy, người yêu người ấy, thì mục sư nên nói lớn cho những người cầm quyền hôm nay tại Hà Nội nghe thế nào là tình yêu người yêu người. Tôi xin mời mục sư.
Dạ, trước hết là tôi cảm ơn ông đã ưu ái mời tôi nói chuyện trong buổi hôm nay. Và tôi hiểu được cái tấm lòng của ông là một người có tấm lòng cũng là biết yêu tha nhân, biết quan tâm đến xã hội, dân tộc của Việt Nam này. Tôi trân trọng điều đó. Và tôi muốn gửi đến mọi người, giàu trong nước hoặc là ngoài nước, thì tôi thấy rằng 40 năm đã qua rồi mà chúng ta cũng không có chiến đấu với ai, mà chúng ta lại chiến đấu với chúng ta. Cùng là người Việt Nam mà đã trải qua một thời gian rất là lâu. Cho nên tôi mong mọi người, tất cả mọi người phải yêu thương nhau. Tất cả mọi người chúng ta đều là dân Việt Nam, đều là nói cùng một tiếng nói Việt Nam, thì chúng ta không thể nào ghét nhau, thù hận nhau, giết nhau được. Cái gì nó qua, hãy cho qua. Và cái gì hôm nay chúng ta có thể làm được thì chúng ta hãy làm bằng cái tấm lòng chân thật, bằng cái trái tim của chúng ta, bằng sự khoan dung, bằng sự tha thứ. Vì chúng ta cùng là một dòng máu Việt Nam. Mà dầu có những người khác chủng đi, chúng ta cũng không nên hận thù. Vì hận thù không giải quyết được gì hết, mà chỉ có tình yêu thương mới giải quyết được mà thôi. Và một điều quan trọng nữa là trên hết, trên mọi quyền lực ở dưới đất này vẫn có quyền năng của Đức Chúa Trời, là ông trời tối cao đó. Cho nên chúng ta phải nhờ Đức Chúa Trời để làm những điều kỳ diệu trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhờ Đức Chúa Trời ban sức cho chúng ta có nhận tình yêu của Đức Chúa Trời, biết thờ Đức Chúa Trời. Đó là cái điều quan trọng nhất. Vì tất cả đều là nhờ trời hết. Mà chúng ta quên Đức Chúa Trời thì ai giúp chúng ta, ai bảo vệ chúng ta? Đây, với tâm tư của tôi hôm nay thì tôi muốn nói như thế. Chúng ta không thể nào mà nói chúng ta sống mà không cần tôn giáo, không cần thờ ai hết, không thể nào vô thần được. Người có cha có mẹ dưới đất thì cũng có hiếp cha ở trên trời. Cho nên nếu mà chúng ta sống mà vô đạo thì không gạo mà ăn, vô đức, có đức thì không sức mà nấu, vô đạo mà thì không có gạo mà ăn. Cho nên chúng ta phải sống đạo đức, đạo đi trước, đức đi sau. Phải có đạo để chúng ta mới biết đường đi. Mà có đức đó là hành động, đó là thái độ, là sự áp dụng về đạo giáo. Cho nên sống chúng ta phải có đạo đức, phải có biết Thượng Đế, không thể nào vô thần được. Người vô thần là cái người coi như là sống không có điểm tựa, sống mà lơ lửng giữa thiên không, không thể nào mà sống được. Là phải biết Thượng Đế, phải đến với Thượng Đế, đến với ông trời, nhờ ông trời giúp. Và đó là những lời cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ đồng bào trong nước và ngoài nước, cả những người lãnh đạo nước Việt Nam của chúng ta như thế. Và tôi kính chào mọi người Tôi xin cảm ơn mọi người đã dành cho tôi những phút giây vừa rồi rất là quý báu. Và kính chúc mọi người được bình an thật sự trong tâm hồn. Không còn ganh ghét, không còn hận thù nữa. Mà đến với nhau bằng sự tràn đầy của tình yêu thương, một cách dịu dàng, thân ái, ngọt ngào.
Thưa mục sư, thưa mục sư Hồng, từ ngày mục sư sinh ra cho đến ngày hôm nay, đang tiếp xúc với chương trình Từ Cánh Đồng Mây bây giờ gần 10 giờ đêm tại Việt Nam. Mục sư biết thời gian không có màu hồng, không có màu xanh, không có màu đỏ, thời gian không có màu vàng hay màu nào cả. Thời gian vô tình 40 năm, 40 năm sau ngày anh em bốn bể một nhà, dửng dưng ra đi không xúc cảm, không thân không ghét, cứ im lặng lướt qua. Thời gian không chờ ai cả. Buổi nói chuyện của mục sư, của bác sĩ Hồng với chúng tôi ngày hôm nay, chúng ta nói chuyện là phát ra âm phát ra từ miệng mình, nhưng mà những cái tâm tình của tôi với mục sư nó có cảm giác phát ra từ đáy lòng đấy, từ đáy lòng đấy. Có những người người ta đã nói, tuyên bố những câu, những người cầm quyền hôm nay nói là mất lòng tin là mất tất cả. Điều đó đúng. Mất lòng tin ở nhân dân là mất tất cả. Những người cầm quyền hôm nay, đối với tâm tình của mục sư vừa định nghĩa về tình thương của một người với Đức Chúa Trời, với mọi người, họ không phải là người quân tử, họ không phải là người có đạo, thì làm sao có đức? Thật là một điều bất hạnh cho quê hương đất nước Việt Nam của mục sư của tôi. Mục sư nói đúng. Mọi điều đều vô thường cả. Thành trụ hoại diệt là quy luật của đời, là quy luật của trời. Mục sư nói đúng. Đảng Cộng sản không thoát khỏi quy luật này. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn bác sĩ mục sư Nguyễn Tuy Hồng đã đến tâm tình, về tâm tình của mục sư là một người phục vụ con cái Đức Chúa Trời, đã vấn tâm tình về mục sư là một người bác sĩ phục vụ sức khỏe, lương y như từ mẫu. Chúng tôi cầu mong mọi an lành và chân cứng đá mềm đối với mục sư. Chúng ta còn nhiều dịp để nói chuyện. Tôi ước mong có một ngày như mục sư nói, được gặp mục sư tại thành phố Sài Gòn. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Ngọc Minh, Đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà của nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt bác sĩ mục sư Nguyễn Thị Hồng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và bác sĩ mục sư Nguyễn Thị Hồng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, Garland, điện thoại 4693669015, 4693669015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là địa điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Nam Phương cũng xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM xin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến nhà hàng Quốc Hương.
Trời miền thanh an, quê hương.